Trong quá khứ, chúng ta đã từng trải qua trong tam ác đạo. Không những chỉ là từng trải qua, mà đã trải qua vô số lần. Ngày nay chúng ta có thể thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người, cũng không phải được Địa Tạng Bồ Tát cứu vớt hay sao? Tất cả hết thảy chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cõi ngạ quỷ, địa ngục để độ chúng sanh đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Tương lai chúng ta thành tựu, nhìn thấy chúng sanh trong địa ngục khổ, chúng ta cũng sẽ hóa thân đến địa ngục độ hóa chúng sanh. Người trong địa ngục xưng chúng ta là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là một tên chung, chẳng phải tên riêng của một người. Ngày nay chúng ta được thân người, nhưng đã quên ráo rọi những sự đau khổ trong tam ác đạo. Khi chúng ta thấy chúng sanh trong tam ác đạo, có khởi tâm giác ngộ hay không? Thấy súc sanh thì giác ngộ cái khổ của chúng sanh. Tôi đã từng làm súc sanh. Thấy ngạ quỷ địa ngục thì giác ngộ cái khổ của ngạ quỷ địa ngục. Tôi đã từng đọa vào cõi địa ngục, đã từng làm ngạ quỷ. Có còn muốn làm thêm nữa không? Tại sao chúng nó biến thành súc sanh? Vì ngu si. Tại sao đọa ngạ quỷ? Vì tham dục. Tại sao đọa địa ngục? Vì sân giận. Vẫn còn tham sân si thì sẽ đọa vào tam ác đạo. Ngày nay trong tâm tôi vẫn thường khởi tham sân si, thì tôi đã nhược tái lý tiễn. Tôi đã đi ngược vào đường cũ rồi. Chẳng dễ gì thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người. Được thân người xong lại không ngừng tạo nghiệp tam ác đạo. Một khi thân người của bạn bị mất thì liền trở lại tam ác đạo. Không thể giống như đã nói trong đoạn kinh phía trên sau. Vừa mới thoát ra khỏi tam ác đạo, vừa thoát ra chẳng bao lâu lại quay trở lại. Mức sai biệt giữa thời gian ở cõi người và tam ác đạo rất lớn. Phần đông nói một tháng ở cõi người bằng một ngày ở cõi ngạ quỷ. Thực sự, sự sai khác giữa thời gian trong cõi ngạ quỷ súc sanh, địa ngục cũng chẳng giống nhau. Trong địa ngục có chỗ một ngày bằng mấy trăm năm ở cõi người, có chỗ bằng mấy ngàn năm. Sai khác rất lớn. Chúng ta tính thời gian sai khác nhỏ thôi, chỉ tính 100 năm bạn thoát ra khỏi địa ngục được thân người. Cho dù bạn sống đến 100 tuổi, bạn lại tạo tội ngũ nghịch, tạo thập ác, sau khi thọ mạng 100 năm lại phải đọa địa ngục nữa. Lúc những kẻ trong địa ngục nhìn thấy bạn, bạn chỉ mới ra khỏi một ngày lại quay trở lại nữa rồi. Chính là sự việc như vậy. Quên hết trơn những lời răn dạy của Bồ Tát, lại tiếp tục chịu khổ. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng Bồ Tát phương tiện lực cố, sử lịnh giải thoát, sanh nhân thiên trung, toàn hữu tái nhập. Đây chính là ví dụ tôi nói lúc nãy. Toàn là rất nhanh, vừa thoát ra liền quay trở lại. Nếu chiếu theo cách nói thông thường, lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Chuyên Phật Học giảng tọa nói trạng huống của địa ngục cho chúng tôi nghe. Ngài nói một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở cõi người chúng ta. Vậy thì cho dù bạn sống đến 100 tuổi, 200 tuổi, 1-200 tuổi ở cõi người thì cũng không phải chỉ là vài phút lại quay trở lại hay sao? Vừa ra khỏi địa ngục hít một hơi liền quay trở lại. Thật đúng là như vậy. Đây là nhờ bạn học Phật tương đối có gốc rễ. Địa Tạng Bồ Tát vừa khuyên bạn, bạn liền khởi lên một tâm niệm thiện thì bạn thoát ra. Vừa thoát ra lập tức mê trở lại. Nhược nghiệp kết rồng, vĩnh xứ địa ngục vô giải thoát thời. Đây là nối nghiệp của bạn rất nặng. Địa Tạng Bồ Tát ở đó dạy bạn chẳng nghe, chẳng chịu tin. Nếu bạn có nghiệp chướng nặng nề như vậy ở trong địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát thường vào địa ngục giáo hóa thì bạn cũng chẳng nhận ra, gặp Bồ Tát cũng chẳng màng tới. Chư Phật Bồ Tát ở cõi nào giáo hóa chúng sanh, nhất định sẽ thị hiện cùng thân tướng với chúng sanh ở cõi đó thì mới có thể giáo hóa. Các ngài chẳng dùng thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân này người không có phước báo chẳng nhìn thấy, chỉ nhìn thấy thân giống với mình. Thân giống với mình thì càng không dễ nhận ra. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian chúng ta rất nhiều, đời xưa nhiều, ngày nay càng nhiều nữa. Tại sao nói ngày nay càng nhiều hơn? Ngày nay chúng sanh khổ hơn thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ thị hiện nhiều hơn. Nhưng thị hiện thân giống như chúng ta thì chúng ta không nhận ra. Người nào là Phật, người nào là Bồ Tát, chúng ta làm sao biết được? Nhất định phải hiểu sâu Phật Pháp. Bạn hiểu Phật lý tương đối thấu triệt, tâm địa thanh tịnh, tâm cảnh giác cao, dần dần bạn sẽ phát hiện ở chung quanh thật sự có rất nhiều Phật Bồ Tát luôn luôn chăm sóc cho chúng ta. Hình tướng của những vị Phật Bồ Tát này thị hiện chẳng giống nhau, có thiện có ác, cảnh giới thị hiện có thuận có nghịch, hết thảy đều nhằm giúp cho chúng ta giác ngộ quay về. Trong cảnh thuận giúp chúng ta đoạn dứt tham, cắt đứt tham ái. Trong cảnh nghịch giúp chúng ta đoạn dứt sân giận, giúp tâm chúng ta trong cảnh giới thiện ác thuận nghịch đều có tâm thanh tịnh, có tâm bình đẳng. Trong cảnh thuận chúng ta sanh tham ái, trong cảnh nghịch sanh tâm sân giận. Trong kinh nói như vậy là mê rồi, lại đọa lạc rồi. Thoát ra khỏi ác đạo được mấy ngày liền quay trở lại. Đây cũng tức là Đức Phật trong kinh thường nói, chỉ cần trong lục đạo luân hồi thì nhất định thời gian ở trong tam ác đạo dài, trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Đây là đạo lý nhất định. Nếu bạn không thể nhận biết rõ hoàn cảnh, chẳng tiếp nhận lời giáo huấn thì đó là nghiệp chướng của bạn quá nặng. Ở mãi trong địa ngục chẳng có lúc nào được giải thoát. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên đọa trong địa ngục thì thọ mạng vô lượng kiếp. Ngã đẳng chư quỷ dương, kỳ số vô lượng, Tài duyên phụ đề, số lượng trên thế gian này quá nhiều đi thôi. Thật sự là quá nhiều. Quỷ còn nhiều hơn người ta. Nói thật ra, phàm nơi có người cư trú thì cũng có quỷ ở đó. Quỷ và người cùng ở một nơi. Chúng ta sinh sống trong hai không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung một chỗ, chẳng gây trở ngại lẫn nhau. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau. Tường vách của chúng ta chẳng ngăn ngại đối với quỷ. Họ có thể đi xuyên qua, nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống vậy, vách tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại, còn họ thì có chướng ngại. Đây là hai không gian khác nhau, xếp chồng tại một chỗ. Con người nói thật ra có nhiều khi thường thấy quỷ. Nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, tự mình chắc chắn đã từng gặp quỷ rồi. Nhiều khi chúng ta trong nhà hoặc trong phòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, lông tóc dựng đứng, có hiện tượng kỳ lạ. Đó là gì? Đó là gặp quỷ. Bởi làn sóng của quỷ ảnh hưởng. Hiện nay khoa học gia gọi là từ trường. Từ trường của chúng ta tiếp xúc với từ trường của họ. Nếu từ trường của ta mạnh thì sẽ chẳng bị quấy nhiễu. Nếu từ trường của ta yếu thì sẽ bị quấy nhiễu. Bị quấy nhiễu thì sẽ cảm thấy không thoải mái. Họ có thể quấy nhiễu chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ. Lúc từ trường của chúng ta quá mạnh thì họ sẽ tránh xa, họ sẽ chẳng đến gần. Họ sẽ đi chỗ khác. Tại sao vậy? Đến gần thì họ cũng chẳng thoải mái. Thế nên trong Phật Pháp, trong kinh điển thường nói, một người tu hành đến mức công phu thực sự đắc lực thì trong phạm vi 40 dặm những ác quỷ ác thần đều tránh né. Tại sao vậy? Từ trường của người ấy quá mạnh. Khi họ đi vào liền cảm thấy không thoải mái. Sức mạnh của từ trường có thể khống chế trong phạm vi 40 dặm thì họ đều phải tránh né. Khi người tu hành còn gặp quỷ thì nói cách khác, công phu tu hành của bạn quá kém. Quỷ cũng hiếp đáp bạn, cũng cười bạn. Công phu tu hành của bạn là giả, chẳng phải thiệt, chỉ làm dáng bề ngoài, còn trong tâm vẫn còn tham sân si mạng. Thế nên quỷ cũng khinh thường bạn. Là sự việc như vậy. Người sợ quỷ, quỷ càng sợ người. Không phải có câu nói như vậy sao? Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Nhưng rất nhiều người thường sợ quỷ, thật là rất kỳ lạ. Đáng lý quỷ sợ người mới đúng, tại sao người lại sợ quỷ? Tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn ba phần. Quỷ tôn kính người tốt. Tâm địa ngay thẳng, thanh tịnh, từ bi, quỷ thần cũng tôn kính bạn, làm sao dám hại bạn? Quỷ thần ủng hộ bạn thì đó là lợi ích người. Quỷ thần đến phá bạn thì đó là làm hại người. Mỗi loại khác nhau. Nếu chúng ta hỏi quỷ thần làm lợi người nhiều hay làm hại nhiều, vấn đề này chẳng ở tại họ mà ở tại bản thân chúng ta. Nếu chúng ta giữ lòng tốt, chúng ta làm việc tốt, lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng, thì quỷ thần nhất định sẽ làm lợi cho. Hộ niệm và ủng hộ chúng ta. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm tà ác, làm chuyện gì cũng gây hại kẻ khác, gây hại cho xã hội, chỉ lo cho lợi ích của mình, thì quỷ thần sẽ làm hại chúng ta. Do đó lợi hay hại chẳng ở đối phương mà ở chính mình.